We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine! Ở kỳ podcast ngày hôm nay, Lemon sẽ đọc cho các bạn nghe một mẩu chuyện nho nhỏ mà mình sưu tầm được ở trên mạng. Câu chuyện này đã gợi lên cho mình rất nhiều suy nghĩ về cuộc sống. Một số các cách nghĩ mới mẻ đã đánh nhau với cách tư duy cũ của mình, khiến mình phải điều chỉnh lại một số những quan điểm của bản thân. Và mình tin rằng sau khi nghe câu chuyện này và nghe cả kỳ podcast ngày hôm nay, các bạn cũng sẽ có những suy nghĩ cho riêng mình. Và bọn mình cùng bắt đầu nghe và chiêm nghiệm câu chuyện này với nhau nhé. Câu chuyện có tên Ông Lão Đánh Cá và Chàng Doanh Nhân. Chuyện kể rằng một chàng doanh nhân trẻ sau một thời gian dài làm việc bận rộn đã tới bờ biển bên làng chài nghỉ ngơi. Một ngày nọ, anh bắt gặp một ông lão đánh cá chèo con thuyền nhỏ cập bờ. Bên trong thuyền có vài con cá lớn. Chàng doanh nhân khen cá tươi ngon và hỏi ông lão mất bao lâu để bắt được chỗ cá này. Chỉ một lúc thôi, ông đánh cá trả lời. Tại sao ông không ở lại trên biển lâu hơn để bắt thêm cá? Chàng doanh nhân hỏi. Tôi đã có đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của gia đình tôi rồi. Ông lão đánh cá đáp. Như vậy, ông làm gì với thời gian còn lại trong ngày? Chàng doanh nhân hỏi tiếp. Ông lão đánh cá nói. Tôi ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè. Tôi có một cuộc sống đủ đầy và bận rộn. Chàng doanh nhân lớn tiếng. Tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi có thể giúp ông. Ông nên dành thời gian đánh cá nhiều hơn và lấy tiền bán cá đầu tư đóng một con thuyền lớn. Với tiền lãi kiếm được từ con thuyền này, ông có thể mua thêm vài con thuyền nữa. Rồi sau này, ông sẽ có thể sở hữu cả một đội tàu thuyền. Thay vì bán cá cho thương lái, ông có thể bán ngay lại cho đại lý, rồi sau đó mở một cơ sở cá đóng hộp riêng. Với chu trình khép kín này, ông có thể nắm quyền kiểm soát từ nguyên liệu, sản xuất đến phân phối sản phẩm. Ông cũng cần phải rời làng chài nhỏ này để lên thành phố lớn, phát triển đế chế kinh doanh của mình. Ông lão đánh cá hỏi, nhưng sẽ mất bao lâu để làm được những việc đấy? Từ 15 tới 20 năm, chàng doanh nhân đáp. Rồi sau đó thì sao? Ông lão đánh cá hỏi. Chàng doanh nhân trả lời, sau đó là phần tuyệt nhất. Khi được thời điểm, ông sẽ đưa doanh nghiệp của mình lên sàn chứng khoán và bán cổ phiếu của mình ra thị trường. Ông sẽ trở nên vô cùng giàu có, ông sẽ kiếm được hàng triệu đô la. Triệu đô, rồi sau đó thì sao? Ông lão đánh cá hỏi. Chàng doanh nhân đáp, rồi sau đó ông sẽ về hưu, rồi ông sẽ chuyển về một ngôi làng chài nhỏ, ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè. Và mình đã đọc xong cho các bạn nghe câu chuyện Ông Lão Đánh Cá và Chàng Doanh Nhân. Các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này thì có thể để lại cho mình suy nghĩ ở phần câu hỏi mình đặt dưới tập podcast ngày hôm nay. Đây là câu chuyện nêu lên mối quan hệ về tiền, hạnh phúc và phong cách sống. Có hai lối sống trong câu chuyện. Lối sống của chàng doanh nhân là bận rộn để rồi an nhàn. Và lối sống của ông lão lựa chọn an nhàn ngay lúc này. Do hoàn cảnh sống hoặc do lựa chọn của chính chúng ta, có những người nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, tạo dựng thành công và sau đó nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Những người khác lại không có nhiều hoài bão như thế. Họ chọn sống cuộc sống an nhàn ngay tại thời điểm hiện tại. Chỉ làm việc vừa đủ, không lo nghĩ nhiều, sống đơn giản và bình yên qua ngày. Nhưng điểm đặc biệt là cả hai lối sống này cùng có một đích đến. Đó chính là sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ở đây được ám chỉ qua việc rồi sau đó ông sẽ về hưu, rồi ông sẽ chuyển đến ở một làng chài nhỏ, ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè. Tuy nhiên thì quá trình để tìm kiếm với niềm hạnh phúc của hai người, chàng doanh nhân và ông lão đánh cá này lại hoàn toàn khác nhau. Với chàng doanh nhân thì anh ta cố gắng kiếm tìm hạnh phúc, phải trải qua nhiều cố gắng, phải đạt được tới những đỉnh cao, sống cuộc đời hoành tráng, kiếm thật nhiều tiền để có được đế chế của riêng mình, chăm chỉ ngày đêm, rồi sau đó mới gặt hái được hạnh phúc. Nhưng còn với ông lão thì sao? Có vẻ như hạnh phúc với ông lão là điều có sẵn, chứ không phải là thứ để kiếm tìm. Tại sao phải tìm kiếm niềm hạnh phúc đâu xa xôi trong khi nó đang có sẵn, hiện diện ở cuộc sống hiện tại? Chúng ta có thể không đồng tình với lối sống tham vọng và vật chất của chàng doanh nhân, hoặc Chúng ta cũng có thể phê phán lối sống an nhàn, thích hưởng thụ của ông lão. Nhưng có một sự thật là thế giới cần cả chàng doanh nhân lẫn ông lão đánh cá để vận hành. Thực chất thì cả hai con đường, hai lối sống này đều không có gì sai cả. Nó chỉ đơn giản là lựa chọn của mỗi người. Dù sống an nhàn hay sống đầy hoài bão thì cũng đều đang góp mình cho sự vận hành của vũ trụ. Và các bạn đang đi theo lối sống nào? Phần lớn người trẻ ở thành phố lớn thì bọn mình chọn theo lối sống thứ nhất của chàng doanh nhân, bận rộn để rồi an nhàn, đúng không? Chúng ta sống với hoài bão lớn của cuộc đời, phấn đấu vì một thứ tương lai gì đó. Chúng ta có rất nhiều tham vọng và đặc biệt chúng ta phấn đấu rất nhiều về mục tiêu kinh tế. Lấy ví dụ như một phong trào tài chính đang ngày càng trở nên nổi tiếng, phổ biến hơn trong giới trẻ bọn mình hiện tại là phong trào nghỉ hưu sớm, FIRE. Nói nôm na theo cách hiểu của mình về phong trào này thì nó là lựa chọn tiết kiệm hơn nửa thu nhập hàng năm và cố gắng cày cuốc đầu tư tài chính trong những năm tháng tuổi trẻ nhằm mục đích đạt được tự do tài chính trong những năm 30 hoặc là 40 tuổi, rồi sau đó nghỉ việc, nghỉ hưu sớm vào những năm 30-40 tuổi để tận hưởng cuộc sống sau này, dùng cái số tiền mình tiết kiệm được của những năm tháng tuổi trẻ để chi tiêu cho cuộc sống sau nghỉ hưu. Thì đó chính là cuộc sống chọn bận rộn để rồi an nhàn. Mình có một người chị rất thân với mình nhưng lại có lối sống không được tương đồng với mình cho lắm. Chị ý hơn mình 3 tuổi. Về căn bản thì chị mình là một người không đến nỗi quá an phận, nhưng mà an phận. Chị mình tốt nghiệp một trường đại học tầm trung ngành tài chính ngân hàng. Sở dĩ chọn tài chính ngân hàng là bởi vì chị mình có đầu ra, tức gia đình chị ấy sẽ chạy vạy cho chị ấy được một chân trong ngân hàng nào đó khi ra trường. Đảm bảo đầu ra, thế nên chị mình cứ cắp sách đi học, trong khi chả biết đam mê của mình là gì, mà cũng chẳng màng tìm kiếm cái gọi là đam mê. Trong quá trình học đại học thì chị mình là một người hướng ngoại, nhưng mà vì lười biếng, thế nên chị mình cũng chả màng tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Việc học cũng tàng tàng, trượt môn nhiều thì đóng tiền học lại, thi lại và chạy vạy đủ đường. Mình là người chứng kiến cả cái quá trình học đại học của chị. Rồi cũng tốt nghiệp. Tổng kết 4 năm đại học mà chị mình có thì kỷ niệm đẹp nhất với chị mình thời đại học là một tháng đi quân sự. Còn lại chỉ toàn những buổi lên lớp nằm ngủ, những cuộc đi chơi, đi cà phê triền miên với những mối quan hệ ít ỏi trên giảng đường và những người bạn cũ thời cấp 2, cấp 3. Sau khi ra trường thì chị mình ngay lập tức thành thực tập sinh, rồi đến nhân viên thử việc và hiện tại là nhân viên chính thức trong một ngân hàng mà cha mẹ sắp xếp. Chưa đến một năm sau khi ra trường, chị mình đã có một công việc và một mức lương ổn định mà bao người trẻ mơ ước. Bên cạnh đó thì chị mình cũng có một anh bạn trai trưởng thành, gia cảnh tốt, tài chính ổn định. Tuy chưa biết tương lai nó là như nào, nhưng hai bên gia đình đã gặp mặt nhau và bố mẹ chị ấy đã thúc ép chị ấy cưới vào cái độ tuổi 22. Ước mơ to lớn nhất của chị mình đó là xây lại được cho bố mẹ căn nhà. Xây nó cho to hơn, cho đẹp hơn, cho xịn hơn, oai hơn. Dù hiện tại cái nhà đấy nó đã sẵn rất là khang trang rồi. Chị mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chuyển đến bất kỳ nơi nào khác để sống hay là đi du học, và cũng chẳng bao giờ muốn làm như thế. Chị thích cuộc sống hiện tại mà chị chọn lựa. Đi làm, đi chơi, thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó trong nước, vậy là đủ. Việc để bố mẹ sắp xếp hết cuộc đời của mình cũng chẳng phải là vấn đề của chị ý, vì đơn giản là chị ý thích như vậy. Ngay từ hồi mình cấp 3, khi mà chị đang học dở đại học, mình đã biết chắc là mình không muốn có cuộc sống giống như chị. Mình lấy chị ra như một ví dụ cho bản thân, để nhắc nhở bản thân là đừng chọn lựa một cuộc sống nhàng nhàng, an phận. Đừng trôi theo những sắp đặt của người khác trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình. Bởi đối với mình, còn trẻ là còn phải bôn ba. Mình hao háo muốn được ngắm nhìn thế giới cơ, được trải nghiệm, gặp gỡ, được đạt những đỉnh cao rực rỡ. Điều tồi tệ nhất đối với mình có lẽ là sự an phận. Thế là mình cho rằng đó là lối sống sai. Nhưng giờ mình mới hiểu được là làm gì có lối sống nào là sai hả mọi người? Đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chị mình chọn như vậy và chị thấy hạnh phúc, thế là đủ. Một cuộc sống, một lối sống chỉ được coi là sai khi nó khiến chúng ta khổ sở mỗi ngày trong cuộc sống. Và chúng ta phải học được cách tôn trọng lựa chọn của người khác mọi người ạ, để họ sống cuộc đời của họ. Mình cũng có cuộc đời của mình để mình tha hồ chọn lựa mà. Chẳng ai muốn nghe một ai đó thuyết giảng về việc mày chọn như thế là sai, đáng ra mày phải luôn dốc sức hết mình, luôn chạm tới những chân trời mới, thế mới gọi là đúng. Chẳng ai muốn nghe như thế cả. Đâu phải ai cũng có những nhu cầu giống nhau, môi trường giống nhau để có thể nuôi dưỡng tham vọng bên trong trái tim giống nhau đâu. Cứ sống sao cho mình thấy đủ là được. Đừng áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác, và ngược lại, biến tiêu chuẩn của người khác thành của mình là tai hại nhất. Thông điệp cuối cùng mình cũng muốn gửi đến cho mọi người ở kỳ podcast ngày hôm nay là bận rộn theo đuổi đam mê là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng hãy dành thời gian để được an nhàn, rảnh rỗi giống như ông lão đánh cá, ngắm nhìn nắng sớm, nghe tiếng chim hót, trò chuyện cùng bạn bè hay thậm chí là không làm gì cả mọi người nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kỳ podcast lần này. Nhớ follow mình trên trang mạng xã hội vì mình sẽ đăng blog và video ngắn mỗi ngày. Đánh giá kênh của mình trên Spotify và gửi confession cho mình nhé. Tất cả đường link mình sẽ để dưới phần show notes. Tạm biệt các bạn, mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.